18y.net giới thiệu câu chuyện chơi đĩ ở Thảo Cầm Viên phần 2. Đến bây giờ cậu học trò mới để ý, trăng hôm nay thật là đẹp, trăng rọi xuống mặt hồ lấp lánh, gió gợn tí nước làm ánh trăng lung linh thật sinh động, quả là một bức tranh hồ thủy. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên trái cô gái, mắt nhìn bâng quơ phía xa xa, ánh đèn đường mờ ảo. Nói bâng quơ để tạo sự thân mật. Thủy tiên sống ở đâu dậy? Em ở gần đây thôi, đã hơn một năm rồi. Ủa, em sống ở đây chỉ mới một năm thôi, dậy trước kia. Thủy tiên ở đâu? Em không phải dân Sài Gòn hả? Không, trước kia em vẫn sống ở đây, ở Sài Gòn này. Ý em nói em mới rời nhà đến gần đây thôi. À, thì ra dậy, nghe giọng nói của em thì anh cũng đoán dân Sài Gòn. Im lặng một lát, cậu học sinh cảm thấy trơ trẽn sao, sau đó bèn lên tiếng. Trong tiếng vo ve của bầy muỗi, cậu bỗng thốt lên một câu triết lý không biết học từ sách vỡ nào. Thủy tiên nghĩ sao về cuộc đời này? Cuộc đời nào là sao? Ý anh nói em thấy cuộc đời này đẹp tốt hay là xấu xa? Đời đối xử với em như thế nào? Tại sao anh hỏi dậy? Chắc anh đọc được ý nghĩ gì trong đầu em phải không? Em không phải đã lộ vẻ ưu sầu để anh hỏi một câu triết lý sống thế sao? Không, cho đến bây giờ anh vẫn còn thắc mắc vì sao em dễ thương mà lại gặp phải hoàn cảnh như vậy. Thế thôi chứ không có ý gì khác. Hồng lẻ hồng nhan bạc phận như người ta nói hay sao? Anh cũng biết ăn nói lấy lòng đó chứ. Em mà hồng nhan nổi gì, tàn nhan thì có. Tuy nhiên anh nói không phải là không có lý. Sự quan sát của anh cũng tinh tế ghê. Quả thiệt, trước kia cuộc sống của em có thể nói là nhìn qua khung kính màu hồng. Còn bây giờ giống như kẻ mù mang kính râm, tối thui. Anh biết không, gia đình em trước kia thuộc hạng khá giả. Em là một đứa con gái được cưng nhất trong nhà. Ba má em làm nghề bán các loại đinh vít sắt thép vụn. Trong một chuyến đi buôn gặp trở ngại, mất hết vốn liếng. Lúc đó em lại gặp phải cơn bạo bệnh rồi vào nhà thương. Tiền mất, gia đình xào xáo. Nhưng mà thôi, chuyện dài dòng lắm anh. Để hôm nào có dịp em kể đầu đuôi cho anh nghe. Mình còn hẹn nhau dài dài nữa mà, đúng không? À, đúng, đúng chớ. Bỗng nhiên anh thấy gì sao ấp úng dậy, thấy như thân thiết với em hơn bất cứ người nào trên đời này. Sao ngộ thiệt, chẳng lẽ đây là cái số gì đó sao? Anh không tin dị đoan lắm, nhưng bây giờ thì tin. Thủy Tiên không đáp lời, nghiêng người qua trái, cho đầu tựa lên vai cậu học trò như để thỏa mãn sự giải thích dễ thương đó. Trong thoáng bàng hoàng xúc động, cậu học trò do dự rồi nâng nhẹ cánh tay mình gác qua vai phải cô gái. Những ngón tay cậu theo từng nhịp thời gian mon men chui vào những lọn tóc mỏng như tơ của cô gái. Cái cảnh hồ nước gương trăng với một đôi trai gái mới lớn tựa vai nhau như lâng lâng trong lòng ai một tí gợn óc của xúc cảm. Thời gian từng khắc gõ nhịp đôi trái tim mới biết yêu. Hai thân thể dần già sắp chặt vào nhau, tìm hơi ấm áp của da thịt, sự cọ sát bỗng thấy mềm mại hơn. Gió hiu hiu thổi những tán lá trên đầu, lao sao tiếng xì xào. Cậu học sinh bỗng lên tiếng. Da em mát rượi lại mịn, anh cười em đó hả? Em đâu có được như anh nói. Không, anh nói thiệt. Sao anh bỗng nhiên thấy run? Chắc là lần đầu tiên anh chạm vào người con gái. Anh lạnh nhà. Không, không biết sao nữa, thấy hồi hộp thì đúng hơn. Anh nói thiệt, trong đời anh chưa bao giờ run rẩy như lần này. Ở cạnh bên Thủy Tiên thấy gì đó khó nói quá. Bộ anh chưa bao giờ có bạn gái sao? Sao nhút nhát quá dậy? Chưa, tính anh là dậy từ nhỏ tới lớn rồi đó, nhát lắm. Người ta gọi anh là Vũ Thỏ Đế đó. Hèn chi thấy anh có vẻ công tử sao sao đó, hiền như cục đất dậy. Nhưng em thích những người giống như anh, ít ra cũng dễ hòa đồng. không như mấy đứa khác, thô bạo tục tần quá. À mà nè, chắc anh học giỏi lắm phải không? Đeo cặp kính dày cui hà, học dữ lắm ha, không dám khoe khoang với em nhưng anh cũng có chút thành tích. 3 lần học sinh tiên tiến, 2 lần dự thi học toán toàn quốc đó nghen, dạy là khoe khoang rồi mà nói không dám khoe khoang. Anh khôn thiệt, em thì không được cái phước được học cao như anh, nhưng thôi con người ai cũng có số phải không anh? À, mà anh có tin số mạng không? Anh không tin lắm, nhưng ba má anh thì tin lắm. Dạy anh có tin dị đoan không? Không tin lắm, xóm anh luôn khuyến khích bài trừ mê tín dị đoan. Dạy anh có tin ma không? Anh sợ ma lắm, chưa bao giờ gặp. Nếu có người cùng đi với anh thì anh không sợ, còn một mình thì sợ lắm, nhất là coi phim ma là tối không ngủ được. Chuyện này thì không tin cũng phải tin, vì sợ mà, hi hi, nói anh nhát mà. Vũ Thỏ đến đúng rồi, con trai gì mà, em thì không sợ ma đâu, từ nhỏ là em đã không sợ, em thuộc dạng con gái lì lợm đó, dậy nghĩ anh ngồi đây với em chắc là không sợ, có em thì anh không sợ, nhưng nếu để anh ngồi một mình thì hơi sợ, còn nếu em nói em là ma thì anh có sợ không? Cậu học trò hơi giật mình quay qua nhìn cô gái. Nét dễ thương, huyễn hoặc của cô gái được soi dưới ánh trăng vàng bạc làm cậu trở nên mềm nhũ. Trong một thoáng chìm dưới ánh mắt long lanh của cô, cậu như chết lặng đi trong sự đam mê. Cậu lắp bắp, nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt cô gái. Không, anh sợ, sợ mà. Nhưng anh không sợ em là ma. Anh cũng không tin em là ma. Anh không tin là chuyện khác. Em chỉ hỏi anh, nếu em là ma thì sao? Không, em không là ma mà. Em chỉ nói, nếu, thôi, nếu thiệt em là ma, thì anh cũng vẫn quen em. Anh nói sao, em biết, nếu em là ma chắc anh chạy mất tiêu rồi. Có thể không, không chừng. Anh ở lại, rồi sao? Anh nói, hay lắm, để coi anh có dám ở lại không? Biết tại sao anh dám ở lại hay không? Tại sao? Tại vì anh sợ quá chạy sao được, không ở lại thì làm gì? Hi hi, anh nói dậy ai nói cho lại anh. Trong lúc đó, tại bảo tàng viện sở thú, trong khung cảnh u ám với vài chiếc đèn pin cua đủ sáng, tiếng ồn của đám thanh niên càng lớn hơn. Ba gái bảy trai chụm nhau thành tụ đụng nhau, những ly rượu rót ra từ những bình nhựa nước suối. Ê, dô thêm một lần nữa chúc tình bạn bền vững nghen, dô. Dô bền vững mẹ gì, mày văn chương quá, rốt văn thấy mẹ, mày cũng đâu có hơn tao he, he, thôi dô đi, nói nhiều làm gì, tao cấm tụi bay nhắc tới chữ, học ở đây nghe chưa, ở đây, chỉ có chữ, chơi, phải không mấy em, chơi xả láng luôn, chơi cho C, giáp L, E mới chịu về mà, anh này nói chuyện tục tiểu quá. Một cô gái bợn cợt chọc ghẹo L, em E chứ C, nào mà anh rát thứ cứng mà đâm dô đồ mềm thử hỏi cái nào, đau, em đau chứ anh nào đau, em nói hay lắm, C, anh sắt nhọn, L, em lá non, cu vào L, nở phình ra, xăm soi một lúc đẫn đờ cả hai, mày lại chỗ thở con cóc ra nữa, thôi, bắt con cóc mày bỏ lên nhậu, mày, dô đi, đang thiếu mồi nè, thằng Khanh nói mang khô bò dô ăn có thấy con mẹ gì đâu, nhậu cóc mà ngon lành gì. Nhậu rượu nhắm môi người đẹp tửu lại càng tửu, mẹ nó, nói thơ đã rồi nói nho, tửu lại càng tửu, là con khỉ gì, đừng tưởng tụi này học dở văn rồi muốn nói gì nói đó nhen, tửu lại càng tửu, sao mày không nói đờ, lại càng muốn đờ, đờ, nữa đờ, mãi như nhà vĩ đại nào nói luôn đi, nghe đã con dài hơn, mày nữa, đã nói rồi, cấm nói chữ, học ở đây mà mày, hít vẫn nói, đờ, má vặt mày, mày uống hai ly cho tao. Phạt thì phạt tao ngán ai, thằng này dân chơi thành phố cảng mà, rót hai ly cho tao, nốc một lượt. Trúc Lan ngồi xích lại đây coi, uống hai ly này anh phải nhắm môi em ngọt mới chịu nổi. Tụi này nó định chơi chết người yêu của em hay sao mà, đêm nay chắc anh chết vì say men hay chết vì yêu em. Hát cô gái có cái tên Trúc Lan nghe gọi tên ngoan ngoãn xích lại gần. Cô chỉ chạc tuổi đôi mươi, má thắm môi hồng, mái tóc suông bỏ lững ngang vai, trên người mặc chiếc áo neck hai dây, quần jean năm túi bó sát, về sắc đẹp. Cô thuộc hạng khá với khuôn mặt má miếng bầu trông xinh xinh nhí nhảnh, đặc biệt tánh tình cô vui vẻ nên bọn học sinh ai nấy cũng mến. Nghe kêu tới tên, cô sáng ngay vào lòng cậu thanh niên đó. Một tay cậu đón lấy cô gái, ghì sát bên hông, một tay cậu bưng ly rượu bọn bạn rót đưa lên uống, ực uống hai ly liên tiếp, cậu chặt chặt lưỡi nhăn nhăn mặt như dân nhậu thứ thiệt. Chưa kịp để ly xuống đất, cậu choàng người qua, đè lên người Trúc Lan, cô gái điệu nghệ nghiêng người đón lấy vòng tay của cậu, thế là từng giọt rượu từ trong miệng cậu ta nhỏ giọt qua miệng cô gái. Lan tràn qua hai mép môi, Trúc Lan nuốt nhẹ nhàng hết sạch, hai người bỗng tự nhiên ôm ghì lấy nhau nút lưỡi say mê trước mặt của chúng bạn. Ê, tụi bay coi, đứng quá chịu hết nổi, đè ra hưởng liền tại chỗ kìa, ghê quá, coi nó nút lưỡi kìa, dâm quá, bóp vú luôn đi, ê. Tụi bay xuống nhau lột quần áo tụi nó ra dùm, tay chân tụi nó bận bóp rồi đâu cởi được, ê. Đang vui chung, mày lại nghĩ tới vui riêng, thằng mất dạy kia mặc kệ nó, một phút xuân tiêu đáng ngàn vàng mà, cho tụi nó hưởng thụ đi, tụi mình uống tiếp, còn mấy chai làm luôn đi rồi mình chơi qua thuốc, mấy viên tất cả, mỗi người một viên, viên nào là đáng viên đó, hàng mới, chơi phế lắm, hưởng không biết mệt mỏi đó mày, tụi em cũng uống nữa hả. Một cô gái khác chạc tuổi 25, nhưng vẫn xưng mình là em một cách ngọt xớt cất giọng, trước đám thanh niên trẻ, sao không, ở đây, chơi đồng đều, phê là phê hết, tụi anh phê, mấy em tỉnh thì coi sao được. Lỡ như tụi anh thăng trước mấy em đè ra hiếp dâm rồi sao? Hiếp dâm tụi anh làm sao hiếp được, khi con trai không hợp tác, mềm mẹ òa, mềm thì chọc lên cho cứng. Chắc em không biết, lúc đang ngủ, bọn con trai anh vẫn cứng được như thường. Ý anh nói, con trai tụi anh có thể làm tình trong giấc ngủ à? Nếu muốn thì được thôi. Bọn anh có thằng nào không nằm mơ mà xuất tinh, thiệt sao, mơ gì mà xuất tinh ghê dậy, thì mơ chuyện trai gái, nhắc tới chuyện này mới nhớ nghe, lúc mới dậy thì tao nằm mơ thấy làm tình với chị hàng xóm, thức dậy thì ướt quần, còn tao nằm mơ, nói ra chắc tụi bay không tin đâu. Còn cho tao là thằng bẩn tiện, nhưng tao nhớ tao nằm mơ làm tình với cô giáo dạy mẫu giáo của tao. Mày bẩn thiệt, cô giáo dạy mẫu giáo mà mày cũng không tha, cổ đẹp thiệt chứ bộ, đẹp thì đẹp chứ, phải có vai về hẳn hòi chứ, phạm thượng như mày coi chừng trời đánh. Ê ê, nói chuyện đàng hoàng mày, nhổ nước miếng nói lại, coi chừng anh em chém giết à nhen, thôi đi. Hai đứa bay cãi hoài cái chuyện chỉ nằm mơ làm như thiệt, tao cũng xuất tinh lúc nằm mơ nè, thằng nào mới lớn mà không dậy, nhưng tao quên mẹ nó rồi, chỉ nhớ là làm ướt mẹ cái mền của nhỏ em gái tao. Mày nói dậy tao mới nhớ, tao mới nói, coi như đây là một sự chia sẻ thôi, hôm đứa nào được lên án tao và nhất là giữ kín điều này, mày muốn nói gì thì nói mẹ đi, rào đón lòng vòng hoài. Tao muốn nói chuyện nằm mơ suốt tinh đó, tao mơ thấy con em gái tao với mày làm chuyện đó, mày ghê thiệt, chúa chùm dâm đãng, mày loạn luôn. Nhưng chỉ là mơ thôi mà, mơ thì mơ chứ, thôi đi, tụi bay bàn cãi chửi bới nhau hoài, nó nói đúng chỉ là giấc mơ thôi, thằng con trai nào mới lớn mà không đứng xê, đâu đem tao ra bắn đi. Đừng nói chi lúc mới lớn bây giờ, thỉnh thoảng tao cứ mơ làm tình với dì út tao hoài, dì út hương đó hả, trời, dì đẹp thiệt chứ bộ, sắp lấy chồng rồi mày ơi. Tao biết, tao tiếc, tiếc gì, tiếc thì tiếc thôi, ai biểu gì đẹp làm chi, thôi bỏ qua chuyện nằm mơ này đi, đưa thuốc qua chơi thử đi, xả láng nghen. Em nghe nói phi thuốc này dô chơi 3 lần không biết mệt có phải không? Thuốc chỉ là phụ thôi, tụi anh mới là tránh nè. Em muốn chơi 3 lần anh chơi cho em coi. Bảo đảm vừa ý, mấy anh tham lam quá, con gái người ta cũng có chút con gái chứ. Hẹp hẹp, con gái cũng có hiền thục, cũng có dâm, ai chứ em, anh nghĩ em xưng đệ nhị dâm nữ thì không ai dám xưng là đệ nhất, em dâm, dâm chỗ nào, ừ, em không dâm đâu, không dâm mà hôm qua chơi 3 lần còn đòi chơi nữa, mỗi lần chơi em là em ra nước ướt nhẹp, lần nào em cũng rên như bò hả, dô duyên mày, rên như heo hả. Mày nhảy rô miệng tao hoài dậy, rên như mấy con ghệ trong phim heo. Đúng rồi, mày nói heo là tao nhớ tới phim heo. Em rên như mấy em phim dâm dậy, sao mà không kêu em dâm cho được. Mấy anh súng nhau ăn hiếp em sao dậy. Rên thì em có rên, ra nước thì có ra, chơi 3 lần cũng đúng. Nhưng tại ai? Tại tụi anh dùng thuốc kích dâm hay sao đó, thấy khó chịu quá, càng làm càng hứng càng hăng, phê quá luôn. Thuốc với không thuốc, kệ nó, em hăng là được rồi, ra đây chơi chỉ đòi hỏi có bấy nhiêu thôi, đời thanh niên có 100 lần vui có 1000 lần sầu, không chơi cho mau rồi tiếc rồi nuối, mày lại. Nổi hứng bất tử hát ca trời nghe mùa nói mày ơi, mai dẫn mày chơi karaoke, thôi dô 100 em ơi đi, rồi mình 100% luôn, thuốc đâu, lấy một thằng một lóng đi, đờ, mà coi hai đứa nó nào nẹo như bọn dằn dậy bay, nãy giờ tụi mình bàn chuyện trời mà không ảnh hưởng gì tới tụi nó coi tụi mình. Như pha mà tưởng nói chơi ai dè nó làm thiệt. Mày thiệt định làm tại chỗ này sao? Bú vú nghe chụt chụt thấy phát ghét. Ê ê, nói có nghe không? Thôi kệ nó đi, tụi nó kết nhau rồi thì cho tụi nó hưởng trước đi. Một hồi rồi cũng tới mày có chạy đi đâu. Mà sợ, sợ thì không sợ. Đưa thuốc đây tao uống liền. Nhìn hai đứa nó thấy nứng xê. Rồi nè, chị Hồng xích qua đây sờ cái coi. Em xích qua đây đi rồi chị cho. Nhưng làm cái lắc trước đi. Người con gái chạc tuổi 28 có vẻ điềm đạm, tới bây giờ mới cất giọng lên.